Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 279. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 13 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long chúng thập nhất pháp. Câu thứ nhất, văn trường hàn. Phục thứ: Tỳ lâu bát xoa long dương. Đắc tiêu diệt nhất thiết chư long thú, xí nhiên khổ giải thoát môn. Tỳ lâu bát xoa là tiếng Phạn. Vị thiên dương này là Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương trong Tứ Đại Thiên Dương. Đồng tu học Phật, thậm chí là những người không học Phật đều biết trong Phật giáo có Tứ Đại Kim Cang. Danh xưng Tứ Đại Kim Cang này còn phổ biến hơn Tứ Đại Thiên Dương. Nói Tứ Đại Thiên Dương, còn có một số người không biết. Nói Tứ Đại Kim Cang, mọi người đều rất quen thuộc. Trên thực tế, chính là bốn vị này. Trong tạp thần chúng ta thấy bốn tộc loại ở trước, vị thứ nhất là Thiên Dương. Từ vị thứ hai trở về sau có nơi là chín vị. Ở đây nó có 11 câu, chính là 10 vị. Trong nhà Phật thường gọi là Quỷ Dương. Đây là Đại Quỷ Dương. Trời Tứ Dương xen vào giữa trời và quỷ thần, là hộ pháp thần trong Phật Pháp. Hôm nay trong số chư vị đồng học có không ít người từ nơi khác mới đến. Tôi giới thiệu đơn giản về Tứ Thiên Dương cho mọi người nắm bắt. Có quan hệ rất mật thiết đối với việc tu học của chúng ta. Tứ Thiên Dương là thần hộ pháp của Phật giáo. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa thật sự của ba chữ thần hộ pháp này. Từ ý nghĩa biểu pháp của Tứ Thiên Dương sẽ rất rõ ràng, không hề có sự mê tín. Hộ pháp nói một cách đơn giản, hộ trì chánh pháp. Thần là đối với tất cả sự lý nhân quả đều thấu triệt thông đạt. Người này gọi là thần. Hay nói cách khác, Nếu đối với lý sự, nhân quả của nhân sinh vũ trụ không thông đạt, không thấu triệt, quý vị không có năng lực hộ trì chánh pháp. Hộ chánh pháp của ai? Hộ chánh pháp của chính mình. Chúng ta dùng một ví dụ đơn giản để nói. Mọi người đều có cha mẹ. Người làm cha mẹ cũng có hiền ngu không tốt. Người khác có thể phê bình cha mẹ mình, bản thân mình không được phê bình. Nếu mình phê bình, đại bất hiếu. Gặp người khác phê bình cha mẹ mình, cha mẹ mình quả thật không tốt. Lúc này phải làm sao? Lập tức tránh xa, không nghe, đi nơi khác. Đây là hiếu tử. Cũng không cần tìm cách nói tốt cho cha mẹ. Cha mẹ thật sự có sai lầm, vì thế khi nghe người ta nói, lập tức tránh đi. Đây là hiếu tử. Người ta nhìn thấy, đây là hiếu tử. Người này rất hiểu chuyện. Nếu người ta nói, mà cha mẹ không có như vậy, lúc này có thể bào chữa, có thể giải thích cho họ biết, do họ có ngộ nhận. Nếu cha mẹ thật sự có sai lầm, lập tức tránh xa. Đối với thầy cũng như vậy. Chúng ta thân cận một vị thầy, làm học trò của họ. Ân đức của thầy bằng ân đức cha mẹ. Thầy có lỗi, chúng ta có thể phê bình chăng? Người làm học trò không được nói. Không phải học trò của họ có thể phê bình, là học sinh của họ thì không được. Thái độ cũng giống như phụng dưỡng cha mẹ vậy. Đạo lý làm học trò. Một người sống trong gia đình, không biết phụng dưỡng cha mẹ. Trong quá trình học tập, không biết tôn kính sư trưởng. Dù họ gặp người thầy cao minh đến đâu, mười phương chư Phật Như Lai dạy họ, họ đều không được lợi ích. Nguyên nhân là gì? Trong kinh điển nói, họ không phải pháp khí. Chẳng hạn như một cái ly. Như thế nào gọi là pháp khí? Cái ly này rất hoàn hảo. Đây gọi là pháp khí. Rót nước không bị chảy. Không phải pháp khí, nó là chiếc ly hư. Khi rót nước vào, nó bị chảy. Đây không phải pháp khí. Trong kinh Phật dùng ví dụ này. Học vấn và đức hạnh của thế xuất thế gian thành tựu từ đâu? Từ hiếu thân tôn sư. Bây giờ không có người dạy. Ngày xưa cha mẹ dạy con cái, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Hai phương diện dạy bảo lẫn nhau. Tôi nhớ tôi vào tiểu học, khoảng lớp 2 của tiểu học, ở trường Phạm Lỗi, đánh nhau với bạn, bị thầy phạt quỳ, đánh vào lòng bàn tay. Sau khi trở về, đương nhiên sắc mặt rất khó coi, khóc sướt mướt, khóc đến sưng mắt. Sau khi về nhà, cha mẹ hỏi vì sao bị thầy phạt. Đến ngày thứ hai, phụ thân tôi mua rất nhiều lễ vật đem đến cảm ơn thầy, dạy con cái bằng phương pháp đó. Về sau
Bất luận ở trường bị phạt như thế nào, trở về nhà giống như không có việc gì xảy ra. Vì sao vậy? Để tránh phụ thân mình lại mua quà tặng thầy. Ngày xưa, phụ huynh và thầy giáo cùng nhau phối hợp như thế để dạy học trò, dạy một đứa trẻ nên người. Bây giờ đúng là hỏng. Thầy muốn dạy học sinh, phụ huynh bấm chuông cáo trạng, thầy giáo phải bị kiện cáo. Ai dám vậy? Ngày nay sư đạo không còn, hiếu đạo không còn. Cha mẹ tố cáo thầy là yêu thương học sinh ư? Không phải. Họ không biết cách làm cha mẹ, họ không biết cách yêu thương học trò, yêu thương con em. Đây chính là trong kinh Vô Lượng Thọ nói: tiên nhân bất thiện, không hiểu đạo đức. Không có người dạy, không có ai dạy họ. Bởi vậy xã hội ngày nay đại loạn. Ác trược đến cùng cực, không phải không có nguyên nhân. Hộ pháp, nếu không có trí tuệ, không rõ sự lý, quý vị không thể bảo hộ bản thân. Chỉ có thông đạt thấu triệt. Chữ thần này là thấu rõ thông đạt tánh tướng, sự lý, nhân quả. Đây gọi là thần, cũng có nghĩa là trí. Họ có trí tuệ này, họ biết cách làm người, họ cũng có thể dạy người. Đây là hộ pháp. Biểu pháp của Tứ Thiên Vương trong Phật giáo tượng trưng cho ý nghĩa hộ pháp. Vì thế đặt trước cửa sơn môn, vừa bước vào cửa Phật, cần phải biết làm sao để hộ trì chánh tri chánh kiến của bản thân, hộ trì chánh ngữ chánh hạnh của bản thân. Dạy chúng ta điều này, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, ý nghĩa của danh hiệu là trì quốc. Làm sao để giữ vững quốc gia? Làm sao để hộ quốc? Làm sao bảo vệ gia đình? Làm sao bảo hộ sanh mạng mình? Đây là nghĩa lý tinh thâm vi diệu bao hàm trong đó. Cần phải làm như thế nào? Làm hết bổn phận trách nhiệm. Thân thể của chúng ta sống trong xã hội này, mình là thân phận gì? Ta phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Đây gọi là tròn bổn phận. Phải có trách nhiệm, phải tròn bổn phận. Trì quốc thiên vương làm tượng trưng, quý vị mới có thể hộ trì chánh pháp của mình. Trên tay thiên vương cầm một cây đàn tỳ bà, đây cũng là tượng trưng, không phải Ngài Thích Ca hát. Tỳ bà tượng trưng trung đạo, nhạc khí bằng dây. Nếu dây đàn căng nó sẽ đứt, dây đàn lỏng nó không kêu. Nhất định phải điều chỉnh một cách thích hợp. Nói với chúng ta, trong cuộc sống khi xử sự đối nhân tiếp vật phải hành trung đạo. Nho giáo nói trung dung, Phật pháp gọi là trung đạo, tượng trưng trung đạo. Không thể thái quá, cũng không thể bất cập, phải vừa dặn thích hợp. Đây là đại học vấn. Như vậy mới có thể hộ trì chánh pháp của mình. Đây là trí tuệ chân thật. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, chúng ta nghe ý nghĩa của tăng trưởng. Tăng trưởng nghĩa là cầu tiến bộ. Nho giáo dạy người, Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân, ngày ngày đang cầu tiến bộ. Trong sáu ba la mật của Phật giáo nói với chúng ta về tinh tấn ba la mật, Nam Phương Thiên Dương làm tượng trưng. Phải tinh tấn, nỗ lực cầu tiến bộ. Không tiến tức lùi. Trí tuệ phải có tiến bộ, đức hạnh phải có tiến bộ, tài nghệ phải có tiến bộ. Đến phẩm chất cuộc sống, mọi thứ đều phải có tiến bộ. Có thể thấy Phật Pháp không phải thử cựu, Phật Pháp không phải lạc hậu, Phật Pháp luôn luôn đi trước thời đại, lãnh đạo thời đại này. Những giáo nghĩa này người thời nay đều bỏ quên. Không có người nói, không có người dạy, hiện nay đều không biết. Xem Tứ Thiên Vương như thần minh, như vậy là sai lầm. Trên tay Thiên Vương cầm cây kiếm, kiếm tượng trưng cho trí tuệ, khoái đao chém đứt mọi rối rắm. Lấy ý nghĩa này, hôm nay chúng ta đọc đến Tây Phương Thiên Vương. Tây Phương Thiên Vương là Quảng Mục Thiên Vương, chúng rồng. Quảng Mục, quý vị nghe ý nghĩa của danh hiệu này, thường xem. Ta phải hoàn thành hai việc lớn ở trước. Làm tròn bổn phận trách nhiệm, ngày càng tiến bộ. Làm sao mới có thể thực hành? Làm sao mới có thể làm được? Cổ nhân dạy chúng ta, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường chính là quan sát, ngày nay gọi là khảo sát quán quan. Quán quan, quán là quan sát, quan là ánh sáng màu sắc. Xem phong tục nhân tình tập quán ở đây, tăng trưởng trí tuệ của mình, giúp ta xử lý mọi vấn đề. Không phải du lịch, trong này thành tựu học vấn, xem nhiều. Bát Phương Thiên Vương gọi là đa văn, nghe nhiều. Hai vị Thiên Vương này tượng trưng phương pháp, xem nhiều, nghe nhiều. Trên tay Thiên Vương cầm con rồng. Rồng tượng trưng điều gì? Tượng trưng sự biến hóa. Rồng khéo biến hóa nhất, tượng trưng nhân tình xử lý trong xã hội biến hóa đa đoan. Quý vị phải nhìn tường tận rõ ràng. Trong biến hóa đa đoan có cái lý bất biến. Quý vị có thể nắm bắt lý bất biến, tức có thể ứng phó được hoàn cảnh biến hóa đa đoan. Hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất, quý vị nắm bắt một đạo lý. Lý này là gì? Tay phải của Thiên Vương cầm hạt châu. Hạt châu này là tượng trưng lý bất biến. Tay trái cầm con rồng là tượng trưng biến hóa đa đoan. Trong biến hóa đa đoan nắm bắt một đạo lý vĩnh viễn bất biến, quý vị sẽ có năng lực, có trí tuệ khống chế hoàn cảnh xã hội, bảo vệ hạnh phúc mỹ mãn cho bản thân, không đến nỗi chịu sự biến thiên của cảnh giới. Tâm tùy cảnh chuyển là đáng sợ nhất. Đây là nguyên nhân đọa lạc. Phật Bồ Tát khác với chúng ta ở đâu? Phật Bồ Tát không tùy cảnh chuyển. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng Như Lai. Quý vị không bị cảnh giới chuyển mới có thể chuyển cảnh giới. Chuyển cảnh giới chính là giáo hóa chúng sanh. Phải có năng lực này mới được. Ngày nay gọi đây là trí tuệ chân thật, nghệ thuật cao độ. Kinh Phật, đặc biệt là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, dạy chúng ta những điều này. Xã hội bây giờ quá nhiều biến hóa, đừng nói là thời xưa, 50 năm trước, người của nửa thế kỷ trước đều không thể tưởng tượng đến cục diện của ngày hôm nay. Loạn thành như vậy, hèn gì sơn thần của Bắc Triều Tiên nói cõi trời không an toàn, địa cầu không thể ở. Mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, càng nghĩ càng có đạo lý. Quả thật là như vậy, họ nói không sai chút nào, thấy không sai. Chúng ta sống trong thời đại này, tiếp xúc với Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề. Biết như vậy, nhưng không biết làm sao. Chúng ta tận hết sức mình. Biết rõ họ không nghe, họ không tiếp nhận, họ không phụng hành, vẫn cứ nói. Bản thân mình vẫn phải thực hành. Hiện nay là dân chủ tự do khai phóng, mỗi người đi trên con đường của mình, không ai can thiệp đến ai. Chúng ta đi theo con đường mình đã chọn. Tôi thường khuyên chư vị đồng học buông bỏ thành kiến của mình, đừng tùy thuận tập khí phiền não của mình, tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta đi trên con đường của Phật, đi trên con đường của Bồ Tát. Xã hội hôm nay hiếu đạo không còn. Vừa mới nói sư đạo không còn, đúng là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Trẻ con mười mấy tuổi giết cha, giết mẹ, giết cả cha lẫn mẹ, phán tội giam trong lao ngục, không có ý hối hận, như không có gì xảy ra. Không biết ăn năn, không biết bản thân không nên làm. Quý vị nói đáng sợ biết chừng nào. Không có thành niên, thiếu niên mười mấy tuổi đã phạm. Trên pháp luật không thể phán tử hình. Vì sao có hiện tượng này? Vì không có ai dạy bảo. Triết học của giáo dục từ xưa đến nay của chúng ta, nguyên lý, nguyên tắc dạy học: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh đó là tánh gì? Là tự tánh chân như. Chúng ta mê thất chân như tự tánh. Nguyên nhân gì? Phu tử nói rất hay: tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh đầu tiên là chân như bổn tánh, mọi người giống nhau. Tất cả chúng sanh và Như Lai quả địa không hai, không khác. Nhưng tập tánh thì không giống nhau. Tập tương diễn, ngày càng xa lìa bản tánh của mình. Ngày nay chúng ta nói tập này là gì? Là tập khí phiền não. Quý vị đi ngược với tự tánh, mê thất chân tâm, đây là càng ngày càng xa. Vốn là Phật địa vị trên cao, hiện nay biến thành ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, đi quá xa. Bốn câu này đem chân tướng sự thật, có thể nói là nói rõ về chân tướng sự thật của mười pháp giới. Một lời nói thông suốt hoàn toàn. Làm sao để cứu hộ? Không dạy cẩn thận, tánh sẽ thay đổi. Quý vị mới nghĩ đến tính quan trọng của việc dạy học. Nếu không dạy, họ sẽ thay đổi. Chư vị thánh hiền xưa dạy người lãnh đạo quốc gia, nói một câu: kiến quốc nhân dân, giáo học di tiên. Quý vị thành lập một chính quyền, thống trị một đất nước, mục đích quý vị là gì? Phải dạy tốt trăm họ, dạy tốt nhân dân. Đây là trách nhiệm của quý vị, là chức trách bổn phận của quý vị. Việc lớn đầu tiên, đạo dạy học quý ở chỗ chuyên. Dạy như thế nào? Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Quý ở sự tinh chuyên. Quý vị xem mấy câu đầu của Tam Tự Kinh, phải chăng đem giáo dục, lý niệm giáo dục, ngày nay gọi là triết học của giáo dục, nắm bắt nòng cốt giáo dục? Quý vị có thể nói người xưa không có học vấn ư? Chỉ là người thời nay không đọc, đọc rồi họ cũng không hiểu. Họ cũng không biết tính quan trọng của sự việc này. Thật sự hiểu rõ, thật sự thực hành mấy câu này, thiên hạ thái bình, nhân dân hạnh phúc. Nếu làm đến viên mãn, thế gian này là thế giới cực lạc, chính là thế giới hoa tạng, chính là thiên đường mà đạo Cơ Đốc đề cập, là thiên viên của đạo Islam nói đến, có thể thực hành. Cực lạc, hoa tạng, thiên đường, thiên viên không phải ở đâu khác mà ngay tại đây. Rất đáng tiếc chúng ta không hiểu. Hôm nay chúng ta đọc câu kinh văn này: tiêu diệt nhất thiết trừ lòng thú xí nhiên khổ. Nghĩa là gì? Nghĩa là vô số chúng sanh trong xã hội ngày nay không làm chủ được thân tâm, niệm niệm thay đổi, giống như trồng vậy, từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, miệng nói bậy bạ, thân thể làm điều sai quấy. Đây chính là trừ lòng thú xí nhiên khổ. Viên châu này, thứ bất biến này là gì? Là giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của thánh hiền. Lý luận và phương pháp họ nói siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian, siêu việt quốc độ, siêu việt tộc quần, cũng siêu việt tôn giáo. Đó là một chân lý bất biến. Hôm nay, chư vị đồng học thấy trên báo một bản tin: Tôn giáo thỉnh cầu khoan thứ lỗi lầm của giáo hội. Khó được. Điều này đáng để chúng ta tôn kính tán thán. Năm ngoái, tôi đến Sydney tham gia buổi tọa đàm tôn giáo do Thiên Chúa Giáo tổ chức. Tôi đi tham gia. Tham gia buổi thảo luận này có nhân sĩ của mấy mươi tôn giáo. Tôi nhớ là phân thành 6 tổ nhỏ. Đây là các tôn giáo khác nhau. Thiên Chúa Giáo chủ động mời, nghe ý kiến của các tôn giáo khác nhau. Lần đầu tiên hội nghị 3 tiếng. Khi chủ giáo của họ làm tổng kết, lời nói khiến người rất cảm động. Họ thừa nhận Thiên Chúa Giáo 1000 năm trước, trong 1000 năm này phạm rất nhiều sai lầm. Sau buổi thảo luận, họ nói: trong tôn giáo của quý vị quả thật có rất nhiều điều hay, đáng cho chúng tôi học tập. Trước đây vì không tiếp xúc nên hoàn toàn không biết. Đây là sai lầm của họ. Họ nói muốn sửa đổi sai lầm này, giao lưu cùng các tôn giáo, hai bên học tập lẫn nhau. Năm ngoái trong hội nghị này, tôi nghe họ đưa ra kết luận: hôm nay thấy báo đưa tin Tòa Thánh Vatican chính thức đại diện Thiên Chúa Giáo đứng ra sám hối, cầu Thượng Đế khoan thứ vô số lỗi lầm họ đã tạo trước đây, bao gồm lỗi lầm đối với các tôn giáo khác. Đáng để chúng ta tán thán. Bản thân chúng ta thử nghĩ xem, hôm nay trong Phật giáo, người xuất gia không thể bao dung người xuất gia khác. Đạo tràng này của tôi không thể bao dung đạo tràng khác. Còn muốn phê bình, muốn quỷ báng, toàn dùng ác ý. Chúng ta thấy Thiên Chúa Giáo sẽ hưng thịnh, Phật giáo sẽ diệt vong. Ngày nay chúng ta hướng đến nền văn hóa đa nguyên, nhận lấy rất nhiều lời phê bình chỉ trích. Nói tôi làm sai, bất luận phê bình bao nhiêu, bất luận chỉ trích bao nhiêu, tôi vẫn siêng năng nỗ lực thực hiện. Vì sao vậy? Tôi nghe theo lời Phật, không bị người khác làm ảnh hưởng. Công tác về nền văn hóa đa nguyên, tôi học được từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tôi có căn cứ. Chúng ta triển khai Kinh Hoa Nghiêm, đây vẫn ở phẩm thứ nhất. Xem hàng đại chúng dự hội, quốc độ khác nhau. Đây là quốc độ chư Phật, không phải một cõi nước Phật. Đồng học trong tất cả cõi nước chư Phật khắp hư không pháp giới đều đến tập hội tại đây, đến từ các cõi nước khác nhau, tộc loại khác nhau. Trong kinh điển chúng ta thấy được điều này. Trong đoạn kinh văn này thấy có hơn 30 tộc loại khác nhau. Đây là lòng chúng. Có trời dục giới, có trời sắc giới, có thanh văn duyên giác Bồ Tát. Đây là tộc quần bất đồng lớn, hình sắc bất đồng, thân thể tướng trạng không giống nhau, tập quán đời sống bất đồng, văn hóa bất đồng, tín ngưỡng bất đồng, đều đến Hoa Tạng, đều có thể chung sống hòa thuận, đều có thể tu lục hòa kính, đều có thể tôn trọng lẫn nhau mà không phá hoại hình tượng. Điều này thật khó được. Không hề phá hoại hình tượng tộc loại, mà còn đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Chúng ta thấy được điều này trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế giới này của chúng ta, bất luận nói đến tộc loại, nói đến vô số sự khác biệt so với Hoa Nghiêm, chúng ta chênh lệch một trời một vực. Họ có thể chung sống hòa thuận, vì sao chúng sanh trên địa cầu chúng ta không thể chung sống hòa thuận? Không dạy cẩn thận, tánh sẽ thay đổi. Chỉ cần dạy, mọi người hiểu rõ đạo lý này, chúng ta có thể chung sống hòa thuận. Cùng một gốc sanh ra. Gốc gì? Hoa Nghiêm nói: mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Gốc đó chính là tâm và thức. Đây là một, không phải hai. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là triệt để nguồn cơn. Chúng ta biết một tự tánh biến hiện ra, vì thế tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới với chính mình có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang mọi người đều hay đọc. Trong kinh Đức Phật nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nhưng kinh điển Đại Thừa lại thường nói: thường, lạc, ngã, tịnh. Rốt cuộc là có hay là không? Thật sự có cái tôi, nhưng chúng sanh trong lục đạo không biết. Lục đạo chúng sanh chấp trước thân này là ta. Đây là kiến giải sai lầm, nhận thức sai lầm, kiến hoặc. Thân không phải ta. Có cái ta chăng? Đương nhiên có. Cái ta ở đâu? Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là ta. Có thể hiện chân tâm của hư không pháp giới là ta. Hiện tướng do chân tâm hiện ra sao không phải là ta? Đương nhiên là ta. Chư Phật Bồ Tát có nhận thức này, phàm phu chúng ta không có. Phàm phu cho rằng cảnh giới bên ngoài không phải ta. Chư Phật Bồ Tát biết mọi cảnh giới đều là ta. Bởi vậy Phật Bồ Tát dùng tâm thái gì đối đãi với tất cả chúng sanh? Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phàm phu dùng tâm thái gì đối với bản thân? Tự tư tự lợi. mê thất cái tôi chân thật, xem cái tôi giả thành cái tôi thật, vì vậy mới tự tư ích kỷ. Phật Bồ Tát thấu rõ mọi hiện tượng khắp hư không pháp giới là chân ngã, vì thế họ đại từ đại bi. Khởi tâm động niệm không giống nhau. Phàm phu thật đáng thương. Từ vô thủy kiếp đến nay, về sau vẫn còn vô lượng kiếp. Sống trong kiếp nạn phiền não khốn khổ, không sao tránh được. Khổ nạn từ đâu đến? Khổ nạn do mê thất chính mình tạo nên. Sau khi mê thất bản thân, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không có gì chẳng phải là tội lỗi. Tạo tội nghiệp, cảm thọ khổ báo trong tam đồ lục đạo. Đức Phật nói, đây là kẻ đáng thương. Nỗi khổ bức bách, làm sao lìa khổ được vui? Nhất định phải phá mê khai ngộ. Như vậy mới có thể vĩnh viễn thoát khổ được vui. Then chốt của mê ngộ chính là nhận thức này. Vẫn xem thân thể này là ta. Khổ nạn của chúng ta, tội nghiệp của chúng ta, vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Khi nào giác ngộ, thân không phải ta, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là ta. Thân này của chúng ta đến thế gian để làm gì? Thân này là để phục vụ cho tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Đây là công cụ phục vụ tất cả chúng sanh vô điều kiện, giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Thân thể này thuộc loại công cụ này. Chư Phật Bồ Tát xả thân thọ thân trong mười pháp giới mục đích là đây. Ngày nay chúng ta được thân người, ở thế gian này làm gì? Tạo tội nghiệp. Quý vị nói đáng thương biết bao. Chư Phật Bồ Tát thị hiện thân thể này là thành tựu công đức, là dùng nó để làm công đức. Chúng ta mê thất chính mình, dùng nó để tạo tội nghiệp. Khác biệt một trời một vực, không thể sánh được. Phật giáo dạy học cứu cánh, triệt để, viên mãn. Đáng tiếc người nhận thức không nhiều. Thật sự nhận thức, thật sự thấu triệt, phải tận thân hình và thọ mạng. Để vì Phật Pháp, vì chúng sanh phục vụ. Người thật sự minh bạch mới có thể làm được. Thông thường người thế gian gọi là hy sinh phụng hiến. Người không hiểu rõ không làm được. Người hiểu rõ mới có thể làm được. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh, niệm niệm đang làm đại sự nghiệp, giúp chúng sanh tiêu diệt mọi điều khổ. Bất luận hiện tại chúng ta có thân phận gì, bất luận theo ngành nghề nào, trên cương vị của mình có thể làm một cách trọn vẹn. À, không cần thay đổi thân phận hay thay đổi nghề nghiệp, không cần thiết. Quý vị làm như vậy tức vẫn không hiểu Phật Pháp. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp, bất kỳ thân phận nào hay bất kỳ ngành nghề nào đều là đạo Bồ Tát, đều có thể viên chứng Phật quả. Chúng ta phải hiểu điều này, phải hiểu triệt để. Sau đó quý vị sẽ biết trong đời này của mình cần phải làm những gì. Tất cả có thể phụng hành giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Như vậy tức là thường nguyện tái sanh. Chúng ta đến thế gian này đến một cách hồ đồ, nghiệp lực thọ sanh. Sanh mạng chúng ta có được là nhờ cha mẹ. Pháp thân huệ mạng chúng ta có được là nhờ thầy. Thân cận thầy, nghe thầy giáo huấn, quát nhiên đại ngộ. Khi đã giác ngộ, tức không phải thân nghiệp lực. Chuyển thân nghiệp lực thành thân nguyện lực, há chẳng phải thường nguyện tái sanh ư? Không cần nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau đó mới lên thuyền từ trở lại độ sanh. Thường nguyện tái sanh thời gian đó quá lâu. Bây giờ ý niệm vừa chuyển, quý vị chính là thân nguyện lực, không phải thân nghiệp lực. Chuyển ý niệm này, nói cho chư vị biết, tướng mạo chuyển, thể chất cũng chuyển. Vì sao vậy? Vì tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Quý vị quả nhiên là một vị Bồ Tát. Quý vị là Phật, tướng của quý vị, thể chất của quý vị gần giống tướng Phật và thể chất của Phật. Vì vậy học Phật, biết học Phật phải là một cuộc chuyển biến 180 độ. Người khác có thể chuyển hay không, đừng quan tâm, là vấn đề của họ. Bản thân ta phải chuyển, đây là vấn đề của mình. Ta chuyển, ta thành tựu. Họ thấy ta thành tựu sẽ bị cảm động, cũng học chuyển theo. Bởi vậy, tự hành tức là quá tha. Quá tha không lìa tự hành. Tự hành và quá tha là một vấn đề, không phải hai vấn đề. Phân ra hai vấn đề, vậy là sai. Đó không phải là Phật Pháp. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, hai Pháp không phải Phật Pháp. Nếu chúng ta nói tự hành quá tha, tự hành quá tha là hai Pháp, hai Pháp không phải Phật Pháp. Phật Pháp là không hai Pháp. Quý vị lãnh hội tường tận từ trong giáo huấn này, Phật Pháp là Pháp bất nhị. Trong Hoa Nghiêm chúng ta thấy, hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố chủng loại rất nhiều và rất phức tạp, không chỉ hai, khác biệt rất nhiều. Viên dung chính là không hai. Khác biệt là vấn đề trên sự tướng. Sự tướng hoàn toàn khác biệt. Trên mặt lý là tương đồng, trên mặt tánh là tương đồng. Vì thế nó có thể viên dung. Trong giáo lý Đại Thừa nói với chúng ta, chỉ có Pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba. Chư vị Tổ sư Đại Đức thường nói Nhất Thừa, một vị, một lý. Pháp môn Tịnh Độ nói Nhất Tâm, nhất Pháp giới. Sao có chuyện không viên dung? Hôm nay chúng ta lãnh hội được từ trong Kinh Hoa Nghiêm. từ đại chúng dự hội, ai không phải chư Phật Như Lai quá hiện? Trong thời gian này, chúng ta ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm, đã nhận ra được tỉnh ngộ. Thì ra hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới toàn là chư Phật Như Lai ứng hóa. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Phải chăng Cơ Đốc là chư Phật Như Lai hóa thân? Phải. Đáng dùng thân Cơ Đốc để độ, liền hiện thân Cơ Đốc. Chúng ta gặp Giê-xu Cơ Đốc cũng phải quỳ xuống đảnh lễ. Họ là chư Phật Như Lai hóa thân. Tân Cựu Ước toàn tập phải chăng là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm? Phải. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm là một cách nói khác. Nếu tôi giảng Tân Cựu Ước, không khác gì giảng Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Một vị. Trong Phật Pháp thường nói, một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Không những thông kinh Phật, mà kinh điển của mọi tôn giáo đều thông suốt. Vì sao thông? Vì tìm ra gốc của nó. Cùng một gốc sanh ra. Vì thế không hai không khác. Quý vị chưa tìm ra gốc rễ, vậy thì không đồng. Hai bên có sai biệt. Như lần trước tôi dùng lá tre làm ví dụ. Quý vị tìm được lá, lá và lá có khác nhau. Tìm đến chỗ này thì ra không có sai biệt, đều là từ chỗ này sanh ra. Cành này và cành kia lại có sai biệt. Quý vị tìm được thân này không có sai biệt, nó từ một thân sanh ra. Thân và thân có sai biệt. Khi ta tìm ra gốc thì ra tất cả đều là một vấn đề. Một vị. Một tánh, một lý, một tướng. Không tranh, tam muội mới hiện tiền. Nếu có thể khế nhập càng sâu, tri kiến quý vị càng viên mãn. Mê hoặc chướng ngại càng ít. Cho đến khi tìm được gốc rễ, mọi mê hoặc nghiệp chướng đều tiêu trừ sạch. Quý vị được đại viên mãn. Trong Kinh Địa Tạng, vừa mở kinh ra, chư vị đọc đại viên mãn quang minh dân. Nếu không triệt để nguồn cơn, sẽ không đạt được đại viên mãn. Đạt được đại viên mãn, đó chính là chư Phật Như Lai thị hiện. Bồ Tát Địa Tạng trên thực tế là chư Phật Như Lai hóa hiện. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ, tức hiện thân Bồ Tát mà vì họ thuyết pháp. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Phải thân cận thiện tri thức. Ngày nay thiện tri thức không tìm được người. Kinh điển là thiện tri thức. Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày thân cận thiện tri thức. Thời gian thân cận thiện tri thức càng lâu càng tốt. Đọc kinh phải hiểu nghĩa. Phải tu hành y theo giáo huấn trong kinh điển, sửa đổi tập khí phiền não của mình. Chúng ta tự tư tự lợi, niệm niệm đều vì mình. Phật dạy chúng ta vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ta cần phải thực hành buông bỏ tự tư tự lợi. Niệm niệm không còn nghĩ đến cái tôi. Phật dạy ta nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến xã hội đại chúng, tuyệt đối không khởi tâm động niệm vì lợi ích bản thân. Chúng ta sửa đổi, thực hành. Như vậy giải và hành mới tương ứng, định tuệ mới tăng trưởng. Sự tăng trưởng này dâng lên theo cấp độ, không thể nghĩ bàn. Hành giúp ta giải, giải lại giúp ta hành. Giải và hành hỗ tương nhau thành tựu. Từ sơ phát tâm tới quả vị Như Lai, chúng ta triển khai kinh văn, từng câu từng chữ đều vô lượng nghĩa. Làm sao tiêu diệt những khổ nạn này? Phương pháp tiêu diệt nhất định phải dựa vào giới định tuệ. Chúng ta là phàm phu, tạp khí phiền não rất nặng, cần phải hiểu những đại đạo lý này, nỗ lực thực hành. Trước tiên phải học giới. Giới là gì? Ở đây nói về giới, không phải nói tam quy ngũ giới. Đó là nghĩa hẹp. Trì giới theo nghĩa rộng, tuân thủ giáo huấn của thầy. Chúng ta trì giới này, thầy dạy như thế nào, chúng ta làm như thế đó. Y giáo phụng hành, đây gọi là trì giới. Giáo giới của thầy. Thầy là ai? Là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả kinh điển mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm quá nhiều. Ở đây chúng ta chọn một loại, chọn hai loại. Nỗ lực học tập, y giáo phụng hành, đây gọi là trì giới. Suốt đời siêng năng nỗ lực học một pháp môn, một bộ kinh luận, tâm an định, không còn muốn phan duyên những gì khác. Thế duyên tiêu diệt, mọi duyên của nhà Phật cũng tiêu diệt, tâm mới thật sự được định. Định liền khai trí tuệ. Định là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Họ sẽ khai trí tuệ. Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Trí tuệ khai, hết thảy pháp thế xuất thế gian thông đạt vô ngại. Vậy là thành công. Nhất định phải thâm nhập một môn, mới có thể thành tựu quảng học đa văn. Nhất môn thâm nhập, thâm nhập đến trình độ nào? Thâm nhập đến kiến tánh. Chưa đến kiến tánh, vậy là độ sâu của quý vị chưa đạt, tuyệt đối không được gián đoạn. Như chúng ta thấy gốc cây này vậy, ta chưa nhìn thấy rễ cây, tức không thể dừng lại. Ta nhìn thấy đọt cây, cành cây hay thân cây đều không được. Tuyệt đối không tránh khỏi tranh luận. Nhất định phải tìm tận gốc rễ, tranh luận không còn. Bất luận nó có bao nhiêu thân, bao nhiêu cành, bao nhiêu đọt, bao nhiêu lá, từ một gốc sanh ra, vấn đề được giải quyết. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều từ một nguồn gốc. Nguồn gốc này chính là tánh, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh, vấn đề mới được giải quyết. Sau khi kiến tánh, mới có thể quảng học đa văn. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài chính là quảng học đa văn. không có gì không thông đạt, không có gì không viên mãn. Đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh không phải giới hạn vào thiền định. Như vậy chúng ta mới biết hết thảy chư Phật Bồ Tát dạy chúng sanh, bất luận dạy pháp môn nào, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, không có gì khác, cuối cùng đều dạy ta kiến tánh. Bởi vậy gọi là phương tiện thiện xảo, bất luận pháp môn nào đều thông tự tánh. Vì sao vậy? Nó là do tự tánh biến hiện ra. Do đây có thể biết, trong Phật Pháp Đại Thừa chúng ta thông tự tánh, có thể minh tâm kiến tánh. Trong Pháp Tiểu Thừa có được chăng? Đương nhiên được. Cơ Đốc giáo có được chăng? Đương nhiên được. Vì sao vậy? Đều là tự tánh biến hiện ra. Vấn đề là phải thâm nhập thật sâu, không được ngừng lại nơi cành nhánh, không chịu tiếp tục đi lên. Vậy thì vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Như vậy mới có thể tiêu diệt triệt để mọi cái khổ ở thế gian. Khổ dùng hai chữ xí nhiên để hình dung. Đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, quả thật có cảm xúc rất sâu sắc. Cái khổ trong xã hội hiện tại này quả thật rất bức bách. Trong kinh điển Đức Phật thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là môi trường sống của chúng ta, chánh báo là khởi tâm động niệm. Ta khởi tâm động niệm bất thiện, khởi tâm động niệm trái với tự tánh. Mức độ trái ngược quá lớn. Hôm nay báo chí đăng tin Tân Sơn có mưa đá. Đây là vùng nhiệt đới, xưa nay chưa từng xảy ra. Hiện tượng khác thường. Hiện tượng khác thường do tâm hành khác thường biến hiện ra. Chúng ta thấy trời cao hiển thị điềm báo, phải có sự giác ngộ. Chúng ta phải hằng thuận thiên lý lương tâm, tuyệt đối không được tùy thuận tình người. Tùy theo tình người chúng ta phạm sai lầm trên phương diện nhân quả. Con người không thể không hiểu đạo lý. Con người tuyệt đối không được bất hiếu. Hiếu là căn bản. Hiếu thân tôn sư là căn bản. Chỉ cần chú trọng hai chữ này, bất luận học thuật thế gian hay đạo học xuất thế gian, quý vị đã có căn bản, nhất định thành tựu. Nếu không có hai chữ này, quý vị không thể thành tựu. Dù quý vị có thành tựu thù thắng, giống như điều gì? Giống như hoa cắm trong bình, rất đẹp, không có gốc rễ, thời gian không dài, mấy ngày là khô chết, là chết không phải sống. Người có hiếu thân tôn sư, họ là sống, họ có gốc rễ, họ có thể vượt qua sự trở ngại, họ không bị khô héo. Mỗi năm đều trổ cành, mỗi năm đều đơm hoa kết trái, là sống. Bởi vậy ngày xưa Trong quan niệm của cổ nhân, bất hiếu là tội nặng nhất, trái lời thầy là tội nặng nhất. Người đọc sách ngày xưa nếu phê bình lỗi lầm của thầy, làm trái lời thầy, người này không có nhân cách. Dù địa vị họ cao bao nhiêu, giàu sang như thế nào, người trong xã hội không màng đến họ, coi thường họ. Bởi vậy mới nói, trong mọi điều ác, dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu thứ nhất. Trong hiếu tức có kính. Truyền thống văn hóa xưa kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Phật pháp cũng kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Phật pháp bắt đầu từ hiếu đạo, đến hiếu đạo là viên mãn. Thực hành hiếu đạo viên mãn, người này đã thành Phật. Phật pháp là sư đạo, sư đạo kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Mở đầu tịnh nghiệp tam phước dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ. Có người miệng thường gọi ân sư, sau lưng lại hủy báng ân sư của họ, hủy nhục ân sư của họ, hãm hại ân sư của họ. Khi gặp mặt miệng vẫn gọi ân sư, quý vị thử nghĩ xem quả báo của họ ở đâu. Không cần xem nhiều kinh điển, xem kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xem kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, họ nhất định ở trong địa ngục A Tỳ. Người này nhà Phật gọi là Nhất Xiển Đề, người không có thiện căn, ngu si cùng cực. Họ biểu hiện, họ cũng biết nói, cũng biết viết, cũng rất biết mê hoặc người. Đó là gì? Là thế trí biện thông. Nhà Phật gọi đó là một trong tám nạn. Họ không phải trí tuệ. Chúng ta cần phải biết, hôm nay chúng ta được truyền thừa, đây là có sư thừa. Trước đây thầy Lý dạy tôi, tôi chưa cảm nhận được, bây giờ mới cảm nhận được. Có một số người phê bình hủy báng bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tôi là người tiếp nhận sự truyền thừa này. Mấy ngày trước thầy Ngộ Văn đến đây, đem theo những bài báo, tạp chí, truyền ngôn của những người quỷ bán cho tôi xem. Tôi nói với thầy Ngộ Văn, tôi có thầy, người khác có thể mắng, tôi thì không thể. Tôi nghe họ mắng, lập tức tránh xa. Thầy đưa cho tôi những bài viết này, tôi không xem, liền vứt nó vào thùng rác, không được để lại ấn tượng trong tâm mình. Tôi cũng tuyệt đối không nghe và tin theo lời đồn. Tôi nói, nếu tôi nghe và tin, không dùng bản hội tập này, lập tức tôi bị người lật đổ. Pháp sư Tịnh Không chẳng ra gì, vong ân phụ nghĩa, phản bội sư đạo. Tám chữ thôi cũng đủ để vùi lấp tôi. Suốt 40 năm nay tôi giảng kinh thuyết pháp cũng bị nó tống tiễn mất. Quý vị nói sự lợi hại này lớn bao nhiêu. Bởi vậy tôi nói với thầy Ngộ Văn, người trong thiên hạ đều phản đối, tôi vẫn phụng trì, tôi tiếp thu lời thầy dạy. Tôi đưa nguyên bản của thầy cho ông ta xem. Tôi nói, quý vị có thể, tôi không thể, vì sao vậy? Quý vị không có thầy, quý vị có thể quỷ bán như họ, tôi không thể. Tôi và thầy Lý có mối quan hệ thầy trò. Phải hiểu đạo lý này. Cuốn sách tôi cầm trên tay, quý vị đều xem qua. Đây là nguyên bản của thầy Lý. Cổ nhân truyền pháp, truyền những gì? Đây chính là truyền pháp. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý. Phải hiểu rõ đạo lý làm người cơ bản. Những gì người ta nói, họ có quan hệ như thế nào với cuốn sách này, với thầy? Tôi với thầy lại là quan hệ gì? Nếu chư vị đồng học cùng với chúng tôi thọ trì, học tập, quý vị phải biết bản thân chúng ta với việc này lại có quan hệ gì? Nếu quý vị có thể cảm nhận được rất thân thiết, chúng ta có mối quan hệ sư thừa, vậy thì như bất động. Vậy thì phải hiểu và có thái độ như tôi, tránh xa. Chúng ta cũng không cần tranh chấp với họ, không cần giải thích cho họ. Vì sao vậy? Hạng người này giải thích không rõ được, cứ để họ nói mệt, tự nhiên họ không nói nữa. Họ viết bài đưa tin, cứ để họ viết mệt họ cũng không viết nữa. Họ có thể viết được bao nhiêu năm? Coi như họ sống đến 100 tuổi, nhiều nhất họ cũng chỉ viết được 100 năm, nói 100 năm mà thôi. Sau khi chết, quả báo của họ chúng ta biết ở trong tam đồ. Ở thế gian này, những bài văn họ viết chỉ còn một bài tồn tại ở thế gian này, chưa biến mất. Họ không thể ra khỏi địa ngục. Vì sao vậy? Vì đây là tội chứng của họ. Tất cả những gì họ viết hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, một chữ cũng không còn, họ mới có thể thoát ly địa ngục. Bây giờ lời nói phải chịu trách nhiệm. Khi nói có ghi âm, chỉ cần có một băng ghi âm tồn tại, quý vị cũng không thể thoát khỏi địa ngục, tội chứng. Thử nghĩ xem những sự thật này đáng sợ biết bao. Đâu dám nói tùy tiện. Trú của cư sĩ Hạ Liên Cư là ai? Quý vị có biết chăng? Nếu người này là cổ Phật tái sanh thị hiện, vậy quý vị chính là bán Phật, tội này của quý vị lớn biết bao. Chư Phật Như Lai thị hiện đủ các ngành các nghề trong thế gian này. Chúng ta phàm phu mắt thịt không nhận ra. Vậy chúng ta phải sống như thế nào? Xem tất cả mọi người như Phật Bồ Tát. Như vậy chắc chắn không có sai lầm. Họ là Phật Bồ Tát thật, chúng ta đã lễ kính. Là Phật Bồ Tát giả, chúng ta cũng đã lễ kính. Chỉ có lợi không có hại. Như vậy mới có thể tiêu diệt mọi nỗi khổ bức bách. Bốn vị thiên vương này thật sự đã hộ trì đại pháp của chúng ta. Bắc Phương Thiên Chương là nghe nhiều, trên tay cầm chiếc dù. Cầm chiếc dù nghĩa là phòng ngừa sự ô nhiễm. Xã hội ngày nay quá nhiều ô nhiễm. Tất cả những ô nhiễm nghiêm trọng nhất, như tính kích động, tính ly gián, tính chất phân hóa, vậy ta bội phản sư đạo, vậy ta bất hiếu cha mẹ, vậy ta tranh đoạt danh văn lợi dưỡng. Đây là ô nhiễm nghiêm trọng nhất, phải biết cách đề phòng. Đức Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy suốt đời ba y một bát, sống một cuộc sống với tiêu chuẩn thấp nhất, không hâm mộ vinh hoa phú quý, thật sự giữ vững. Tất cả mọi sự ô nhiễm, hủy báng, hãm hại đến chỗ Ngài đều ngưng, đều không khởi tác dụng. Đây là trí tuệ chân thật. Cuộc sống và công việc của Ngài, công việc là ngày ngày giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, xử sự đối nhân tiếp vật, lục ba la mật viên mãn, hạnh phổ hiền viên mãn, chúng ta cần phải tuân theo, phải học tập điều này. Trong Pháp Đại Thừa gọi đây là Bồ Tát Đạo, không phải Bồ Tát Phổ Thông. Phổ Hiền Bồ Tát Đạo, ngày nay chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch, siêng năng nỗ lực phụng hành. Bản thân phụng hành chính là lợi ích xã hội, chính là lợi ích tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Đạo lý trong này rất sâu sắc, ở sau Kinh Hoa Nghiêm sẽ nói đến. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.